Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, ngày 11 tháng 2, 2021, thứ năm trong tuần thứ năm thường niên, lễ Đức Mẹ Lộ Đức, hôm nay cũng là ngày quốc tế bệnh nhân. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, câu 24 đến 30. Khi ấy Đức Giêsu đến địa hạt Tia, người vào nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người, liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp gốc Phênici thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất khỏi.
Anh chị em thân mến, nếu đặt mình trong địa vị của người phụ nữ được Thánh Marco tường thuật trong tin mừng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói gì với Đức Giêsu khi nghe những lời Đức Giêsu nói, không lấy bánh mà ném cho chó? Phải chăng là một thái độ Đức Kitô khinh miệt người phụ nữ? Phải chăng là một cái nhìn có tính cách loại trừ? Phải chăng là một sự miệt thị nơi chính Đức Giêsu mà chúng ta thấy thể hiện trong lời nói của ngài? Không phải thế. Đức Giêsu đấng đến để kêu gọi và yêu thương mọi người. Đức Giêsu không hề loại trừ và chẳng thể miệt thị một ai. Người ta không lấy bánh mà ném cho chó. Chúa Giêsu muốn diễn tả ngài đến trước hết là vì con cái của nhà Israel. Ở đây đừng quên, người phụ nữ là người Hy Lạp gốc Phênici thuộc xứ Syri. Trước lời nói ra như quyết liệt và cứng cỏi của Đức Giêsu, người phụ nữ đã khiêm tốn, bà thưa với Chúa rằng, thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Thật không ngờ, một thái độ khiêm cung và một tâm hồn hoàn toàn tín thác nơi Chúa của một người phụ nữ dân ngoại. Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ. Đây là một lời tin tưởng, một lời tuyên xưng, một lời ca tụng lòng lân tuất của Thiên Chúa. Và quả vậy, bà đón nhận được tất cả những gì bà muốn. Chúa đã nói với bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Chính đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ đã cứu con của bà. Chính đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ đã đụng chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ đã làm cho điều Chúa muốn thực hiện mau mắn được diễn tả. Chúng ta hãy học nơi người phụ nữ dân ngoại này để biết khiêm cung và đặt trọn đời mình trong vòng tay của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả những bệnh nhân trong ngày quốc tế bệnh nhân hôm nay. Xin cho họ cũng biết đặt trọn niềm hy vọng, tin tưởng nơi Thiên Chúa để được Chúa đụng chạm, để được Chúa chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thanh tẩy, chữa lành, xua trừ ma quỷ. Và đặc biệt hôm nay, Chúa đã chữa lành cho người con của người phụ nữ dân ngoại. Xin Chúa cũng thường đụng chạm đến tâm hồn của chúng con, chữa lành chúng con. Amen.
Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin chữa lành tại con. Chữa lành miệng con, Chúa ơi, xin chữa lành miệng con. Để con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sáng, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết cho nâng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lớn xa. Tình tâm biết tâm linh, mà con lương khi lặng tâm trong bà tin, định tiến sai lầm tiếp mục từ điều. Chữa lành tại con, Chúa ơi, xin chữa lành tại con, chữa lành miệng con. Chúa ơi, xin chữa lành miệng con, để con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sáng, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết cho lặng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lầm than. Chúa dựng lên con theo thánh ý của Ngài, tình yêu diệu vời sáng ánh ba ngôi, hiệp nhất yêu thương hiệp thông với mọi người, hiệp nhất công đồng dấu thanh trần. Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin chữa lành tại con, chữa lành miệng con, Chúa ơi, xin chữa lành miệng con, để con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sáng, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết đỡ nâng lưỡi khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lầm than. Chữa lành tại con, Chúa ơi, xin chữa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin chữa lành miệng con. Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin chữa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin chữa lành miệng con.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Baghdad, Iraq, sứ điệp mùa chay của Đức Hồng Y Thượng Phụ Công giáo Kande. Trong sứ điệp mùa chay sắp bắt đầu, Đức Hồng Y Louis Raphael Sarko, Thượng Phụ Công giáo Kande ở Iraq, cầu mong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco trở thành một dấu chỉ cụ thể về sự tăng cường cuộc sống chung giữa người Iraq và là động lực liên đới huynh đệ để đạt tới sự hòa giải quốc gia, hòa bình và ổn định, hầu bảo vệ cuộc sống của nhân dân, các quyền và phẩm giá của họ. Mùa chay trong Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ sẽ bắt đầu từ thứ Tư lễ cho, ngày 17 tháng 2 tới đây. Nhưng trong Giáo hội Công giáo Kande, mùa chay này sẽ bắt đầu sớm hơn, từ Chủ nhật ngày 14 tháng 2. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Sarko viết, mặc dù những lo âu và hoàn cảnh do COVID-19 gây ra, ước gì mùa chay trở thành cơ hội để canh tân tinh thần và xã hội, để hòa giải với bản thân và xã hội chúng ta bằng cách dành nhiều thời giờ hơn cho việc chay tịnh, cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và thực hành bác ái đối với anh chị em nghèo túng hơn. Đối với Đức Hồng Y Thượng Phụ Kande, ưu tiên là để Thiên Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta và tập trung vào mầu nhiệm sự chết và sự phục sinh của Chúa. Đức Hồng Y viết rằng, thách đố là làm sao duy trì liên hệ với giáo hội mẹ ở Iraq, duy trì gia sản linh đạo và phụng vụ, cũng như lòng trung thành với đức tin đến độ tử đạo. Thực vậy, lịch sử của chúng ta được hình thành với các vị tử đạo và các trang sĩ. Giáo hội Kande chúng ta không có sự huy hoàng bên ngoài, không bao giờ ở vị thế có quyền, không bao giờ là quốc giáo. Vẻ đẹp của giáo hội ở tại gia sản phong phú của các cha ông. Về tương quan với Iraq, Đức Hồng Y Louis Sarko khẳng định, chúng ta là người đối tác trong việc xây dựng tương lai, vì người Iraq đã chịu nhiều khó khăn và đau khổ do những cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế, xã hội và y tế do COVID gây ra. Các tín hữu Kitô có một vai trò quan trọng trong việc củng cố anh chị em mình và cùng với các công dân khác dấn thân trong lĩnh vực kiến tạo một quốc gia tân tiến, dân sự và dân chủ, đảm bảo nhà nước pháp quyền, áp dụng công lý và bình đẳng cho mọi công dân, không phân biệt tôn giáo và bộ tộc, một quốc gia tôn trọng sự khác biệt và bảo vệ sự hiệp nhất. Giáo hội Công giáo Kande có khoảng 600.000 tín hữu, trong đó 250.000 người sống tại Iraq trước chiến tranh 2003. Phần còn lại tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Australia, New Zealand, Iran, Liban, Ai Cập và Syria. Tin Tổng giáo phận Huế, Thánh lễ mừng thọ và ban bí tích sức dầu thánh tại Phủ Cam. Chủ nhật ngày 7 tháng 2, chủ nhật cuối cùng của năm âm lịch, theo truyền thống, tại giáo xứ chính tòa Phủ Cam, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã chủ sự thánh lễ Chủ nhật thứ năm mùa thường niên và mừng thọ cũng như ban bí tích sức dầu thánh cho 284 nữ tu dòng mến thánh giá Huế và quý ông bà cao niên trên 75 tuổi trong giáo xứ. Đồng tế trong thánh lễ này còn có cha John Bautista Estaran, nguyên để trên tổng quyền hộ thừa sai Paris, quý cha đồng hương Phủ Cam, quý cha trong tòa giám mục, cùng quý cha trong giáo xứ. Trong bài chia sẻ tin mừng, Đức Tổng giám mục Giuse đã nhấn mạnh đến uy quyền của Chúa Giêsu, Ngài chữa lành bà mẹ vợ của Thánh Phêrô, chữa các người bị quỷ ám và các người bệnh tật, qua đó cho thấy lòng yêu thương vô biên của Chúa đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các người đau yếu, bệnh tật. Qua đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các cụ cao niên hãy luôn đặt niềm tin tưởng vào tình yêu của Chúa, để Chúa sẽ chữa lành các bệnh tật, an ủi khi đau yếu, để tuổi già cũng như đau yếu sẽ không phải là nỗi sợ, nỗi bận tâm của mỗi người khi già đi, để mỗi ngày là một ngày vui sống gần hơn với nhan thánh Chúa và phụng sự Ngài. Ngài cũng đã nêu gương thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, mặc dù sống đời tu trì trong dòng kín Tắc Nen, với đau khổ bệnh tật nhưng được giáo hội chọn làm quan thầy các sứ truyền giáo, bởi vì thánh nữ luôn sốt sắng cầu nguyện, cam chịu hy sinh khổ cực, và lời cầu nguyện liên lỉ của ngài mà thánh nữ đã sinh được nhiều ơn ích cho giáo hội Hoàn Vũ, đặc biệt là các miền truyền giáo. Sau bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục dâng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban ơn xuống trên các cụ sắp lãnh nhận bí tích này. Sau đó, Đức Tổng Giám Mục cùng với quý cha đi đến từng hàng ghế, ban bí tích sức dầu cho các cụ hiện diện. Trước khi ban xếp lành cuối lễ, thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã có lời phát biểu tri ân, mừng tuổi đến Đức Tổng Giám Mục Giô-xe, quý cha và cách riêng đến quý cụ và quý nữ tu cao niên. Tiếp đến, Đức Tổng Giám Mục, tiếp đến, Đức Tổng Giám Mục, cha Quản sứ An Tôn cùng quý cha đã trao tặng đến quý cụ những phong bao mừng tuổi như một biểu hiện của lòng biết ơn và tình yêu thương trìu mến đối với quý cụ. Tin Abu Dhabi, tình hình được cải tiến đối với các giáo hội tại các tiểu vương quốc Ả Rập. Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa tại Nam bán đảo Arabia cho biết, bầu không khí đối với các giáo hội tại Arimati, các tiểu vương quốc Ả Rập đã được cải tiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức, truyền đi hôm 9 tháng 2, Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ, dòng Cappuccino cho biết, chính phủ Emirati đề cao chính sách bao dung về tôn giáo và sự sống chung hòa bình giữa những người dân thuộc hơn 200 quốc tịch tại nước này. Chính sách đó đang được đưa vào thực hành. Đức cha Hinder đặt tòa giám mục tại Abu Dhabi và ngài cũng là chủ chăn của các tín hữu Công giáo tại hai nước Oman và Yemen, đồng thời làm giám quản tông tòa Bắc Arabia, vì miền này chưa có giám mục mới được tòa thánh bổ nhiệm. Đức cha cho biết, từ sau khi có tuyên ngôn chung ký kết với Đức Thánh cha Francisco và Đại Aman Atayeb của Viện An-Aya ngày 4 tháng 2 năm 2019, có một bầu không khí thuận lợi hơn đối với các giáo hội Kitô và tuyên ngôn chung về tình huynh đệ nhân loại trở thành một môn học trong các trường học và đại học ở Abu Dhabi, kể cả trong các trường công giáo. Chính phủ gia tăng các cuộc đối thoại liên tôn. Tuy nhiên, trong năm ngoái, các cuộc đối thoại này chỉ diễn ra dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Đức cha Hinder cũng nói rằng, chính phủ Abu Dhabi đã tổ chức một chiến dịch lớn trích vaccine chống coronavirus ngay tại các nơi của giáo hội, chứng tỏ có một thái độ hòa dịu đối với giáo hội. Báo chí địa phương cũng quan tâm hơn đối với công việc của giáo hội công giáo. Vì thế, tòa giám mục của Đức cha cũng chuẩn bị các tài liệu thông tin cho báo chí và chính Đức cha cũng trả lời phỏng vấn nhiều hơn, ví dụ như nhân dịp Ngày Thế giới về tình huynh đệ nhân loại hôm 4 tháng 2 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Hinder cũng nói đến những khó khăn rất lớn đối với đời sống tôn giáo của giáo hội nói chung tại Emirati vì tình trạng đại dịch COVID-19 từ tháng 3 năm ngoái, với những cắt giảm và thay đổi trong đời sống kinh tế và việc tổ chức công việc làm gây nhiều khó khăn cho nhiều tín hữu công giáo là công nhân nước ngoài. Tin Tarkov, Iraq, cha Karam Kwasa nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq củng cố tín hữu Kitô. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq sẽ củng cố các tín hữu Kitô tại nước này và có thể góp phần vào sự hòa giải các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Trên đây là nhận định của cha Karam Kwasa, thuộc giáo hội Công giáo Kande, cơ sở tại thành phố Tarkov ở vùng bình nguyên Nineveh, miền bắc Iraq, dành cho trang mạng Apuna ở Jordani hôm 8 tháng 2 vừa qua. Cha Karam Kwasa nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Iraq là một dấu chỉ cho thấy giáo hội không bỏ rơi các tín hữu. Đức Thánh Cha Francisco với cuộc viếng thăm vào thượng tuần tháng 3 tới đây, không những góp phần chữa lành những vết thương các cộng đoàn Kitô tại Iraq đã phải chịu, nhưng còn đẩy mạnh những cố gắng tái tạo sự tín nhiệm giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Thực vậy, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng không phải chỉ dành riêng cho Iraq, nhưng còn cho ảnh hưởng tới toàn vùng Trung Đông, nơi các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số, dù họ sống tại quê hương hay họ phải di tản ra nước ngoài như người tị nạn. Cha Karam cho biết, hiện nay tại Iraq tối đa chỉ còn lại khoảng 300.000 tín hữu Kitô so với 1.500.000 tín hữu trước khi Mỹ và đồng minh đánh chiếm Iraq hồi năm 2003. Cha Karam đặt hy vọng nhiều nơi cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với Đại Ajotara Al-Sistani, lãnh tụ Hồi giáo Shiite, dự kiến vào sáng ngày 9 tháng 3 tới đây tại thành thánh Najaf, cách thủ đô Baghdad 130 cây số. Cuộc viếng thăm này có thể củng cố tiến trình hòa bình và hòa giải giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo. Ayatollah Al-Sistani, năm nay 91 tuổi, đã được đề nghị giải Nobel hòa bình và nổi tiếng là người xây dựng hòa bình ở Iraq và chống lại trào lưu tôn giáo cực đoan bùng lên tại nước này từ năm 2003. Ông thuộc vào số 10 người đứng đầu trong số 500 lãnh tụ Hồi giáo ảnh hưởng nhất thế giới. Cha Karam nhắc lại rằng, cả trước khi lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tiến chiếm vùng bình nguyên Ninive, nhiều người Hồi giáo đã bắt đầu cướp phá nhà cửa và tài sản của các tín hữu Kitô. Vì thế, các tín hữu này không còn tín nhiệm nơi những người láng giềng Hồi giáo nữa. Do vậy, sự tìm kiếm hòa giải là điều thuộc về bản chất của Kitô giáo. Trong cuộc phỏng vấn, cha Karam cũng tỏ ra lạc quan một cách dè dặt và hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng giúp giới lãnh đạo đất nước Iraq suy nghĩ lại trước nạn tham nhũng lan tràn. 80% dân Iraq đang sống trong nghèo đói, mặc dù, xét cho cùng, Iraq không phải là một nước nghèo. Tin giáo hội bờ biển Nga. Chủ tịch Hội đồng Giám mục bờ biển Nga nói rằng các giáo phận cần tự lập tài chánh. Chủ tịch Hội đồng Giám mục bờ biển Nga bên Phi Châu, Đức Tân Tổng Giám mục Ines Bessi của giáo phận Kohogo nhận định tất cả các giáo phận cần cố gắng đạt tới sự tự lập về tài chính. Trong thư cuối tháng 12 năm vừa qua gửi đến hơn 1.100 giám mục thuộc các sứ truyền giáo, Đức Hồng Y Antonio Tacle, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, đã yêu cầu các giám mục cứu xếp xem có thể từ cước tài trợ hàng năm hay không. Lý do vì số tiền các hội giáo hoàng truyền giáo quyên góp được bị suy giảm vì đại dịch. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo La Croix, ấn bản Phi Châu, hôm mùng 4 tháng 2, Đức Tổng Giám mục Bessi nhận định, lá thư của Đức Hồng Y Tạc Lê là điều dễ hiểu, vì đại dịch gây ra nhiều hậu quả trên toàn thế giới. Ngoài ra, việc cắt giảm tài trợ cho các giáo phận ở các xứ truyền giáo cũng không phải là điều mới mẻ. Đức cha nói, khi tôi còn ở giáo phận Jopugon, nguyên quán của tôi, tài trợ hàng năm của Bộ truyền giáo là 35.000 Mỹ Kim, ngày nay ngân khoản đó giảm xuống còn 22.000 Mỹ Kim. Về những dự án ngoại thường thì có các tài trợ của các hội giáo hoàng truyền giáo, hội thánh nhi, trợ cấp tùy theo mức lương mỗi giáo phận thỉnh cầu và thường tùy theo khả năng tài chánh bấy giờ. Ví dụ, dự án được tài trợ một nửa, một phần hai hay một phần tư ngân khoản xin trợ cấp. Cách đây vài năm, mỗi giáo phận được tài trợ 7 dự án, nhưng nay giảm xuống còn 5 dự án. Đối với hội thánh nhi, cũng gọi là hội nhi đồng truyền giáo, có khoảng từ 7 đến 10 dự án được tài trợ. Đức Tổng Giám mục Bessi tuyên bố, đối với tôi, toàn thể các giáo phận phải cố gắng tự lập về tài chánh, để rồi có thể giúp đỡ những giáo phận khác yếu thế hơn. Điều này có nghĩa là với các tín hữu Kitô, với những phương tiện nhân sự, trí thức và tài chánh chúng ta có, chúng ta phải tự lập. Các vị mục tử chúng tôi phải kiến tạo các điều kiện có tinh thần sáng tạo để động viên các nguồn tài chánh. Dĩ nhiên, các tín hữu dân cúng đóng góp theo khả năng của họ. Tại các giáo xứ ở miền quê, các nông dân không có tiền, nhưng họ có thể đóng góp bằng những gói thực phẩm hoặc sản phẩm khác. Đức Tổng Giám mục Bessi cũng cho biết, từ nhiều năm nay, Giáo hội bờ biển Nga đã đề ra nhiều dự án để đạt tới sự tự lập về tài chánh và có cuộc lạc quyên trong tất cả các giáo xứ và giáo phận vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để góp vào ngân quỹ công giáo toàn quốc để thực hiện các dự án chung, ví dụ xây thành thị hòa bình, lấy nhà ở cho thuê và lợi nhuận từ đó được dùng để giúp các giáo phận xã hội địa phương.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con những giá trị thực sự của cuộc sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con sao là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Sáng nào cũng vậy, Elena Seligov thức dậy từ sớm, khoác vào người bộ áo tiêu biểu của phụ nữ nông dân Nga, rồi ra khỏi nhà, trong thời tiết lạnh giá, để cho đầy gia súc ăn. Sau đó, chị chuẩn bị bữa ăn sáng trên bếp củi cho năm đứa con. Không ai có thể tưởng tượng được sự khác biệt giữa cuộc sống hiện tại và lối sống trước kia của người thiếu phụ. Elena là vợ của một trong những triệu phú đầu tiên của nước Nga. Họ đã từng có nhà ở thủ đô Moscow và tại rất nhiều thành phố lớn trên thế giới. Elena đã từng phục sức bằng những thứ nữ trang trị giá bạc triệu, cũng như đã từng giao tiếp với những tên tuổi lừng danh trên thế giới như Bill Gates và các nhà từ thiện nổi tiếng khác. Chị cũng đã từng có vệ sĩ, có tài xế riêng và hai máy bay phản lực riêng để sử dụng. Tuy nhiên, sau đó, chồng chị là anh German Seligov đã quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa ở chốn thành thị, đi về vùng quê sinh sống. Đang ở trong một ngôi biệt thự tráng lệ, có tổng cộng 20 phòng ngủ. Hai vợ chồng triệu phú này chuyển sang một căn nhà chỉ có 3 phòng bằng gỗ, nằm tại một vùng quê xa xôi hẻo lánh, không có cả điện nước. Số tiền duy nhất họ có trong sổ băng chỉ tương đương với 340 Mỹ Kim. Tuy đời sống vất vả, nhất là phải trải qua mùa đông giá rét, có lúc nhiệt độ xuống dưới 45 độ âm, nhưng hai vợ chồng này không hề cảm thấy hối tiếc. Hai người lấy nhau vào khoảng cuối thập niên 80, vào giữa lúc nước Nga đang bước vào thời kỳ mở cửa. Vào năm 1992, chỉ trong vòng một năm sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Liên Xô, người thanh niên chỉ mới 24 tuổi đã thành lập xong thị trường chứng khoán đầu tiên tại Nga. Và chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã trở thành triệu phú thứ hai tại Nga. Vì công việc kinh doanh, có lúc cả gia đình phải sang sống tại New York, Hoa Kỳ. Sau đó, họ lại dọn sang London, Anh Quốc, và ở gần khu thương xá sang trọng nhất của nước Anh. Lúc nào cũng có một chiếc limousine sẵn sàng đưa người vợ trẻ tới những cửa hàng lớn nhất và sang trọng nhất. Người thiếu phụ đã chi vô số tiền để mua sắm những bộ quần áo mà chị chỉ mặc có mỗi một lần. Lý do thật đơn giản. Với tiền rừng bạc để trong tay, không đi mua sắm, thì người thiếu phụ chẳng biết làm gì cho hết tiền và hết thời giờ. Một thời gian sau, cả gia đình dọn về Moscow. Họ đã có tất cả 5 đứa con. Đây là thời kỳ biến động tại Nga. Các vụ bắt cóc và giết người xảy ra như cơm bữa. Trong 2 năm, gia đình Seligov phải thay đổi chỗ ở đến 23 lần vì bị các đối thủ trong nghề cũng như các băng đảng tội phạm có tổ chức đe dọa. Người vợ càng lúc càng ý thức rằng sở dĩ họ phải sống trong một tình trạng bất ổn như thế là bởi vì họ quá giàu có trong một đất nước mà phần lớn dân chúng đều nghèo khổ. Càng lúc họ càng nhận ra rằng một cuộc sống như thế không thể nào mang lại hạnh phúc cho họ. Họ phải thuê tới 60 nhân viên trong lực lượng đặc biệt để bảo vệ an ninh cho mình. Cuối cùng, cả gia đình phải dọn tới một ngôi biệt thự, kín cổng cao tường. Nhưng một cuộc sống như thế, chẳng khác nào cảnh cá chậu chim lồng. Cuối cùng, một bước ngoặt mới đã diễn ra trong cuộc sống của họ, khi Seligov ra tranh cử tổng thống và thất bại. Ngoài sản nghiệp tiêu tán vì cuộc vận động bầu cử, Seligov còn có thêm nhiều kẻ thù. Đêm hay tin mình thất cử, anh cởi chiếc áo khoác, vất xuống đất và nói với vợ. Anh chẳng còn việc gì để làm ở đây nữa. Chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta. Họ liền bán nhà, lái xe về vùng quê cách Moscow khoảng 200 cây số. Họ đã tìm được một chỗ đã được phát quang trong rừng. Họ liền cho xây một ngôi nhà mới và dọn về sinh sống tại đó. Trước khi dọn về vùng quê, Elena đã gom mớ quần áo sang trọng và đồ nữ trang đắt tiền đem cho gia đình và bạn bè. Ai cũng nghĩ rằng cả hai vợ chồng này đều điên cả rồi. Họ từ giã quá khứ mà không hối tiếc. Riêng những đứa con của họ rất phấn khởi. Chỗ ở mới của họ là một vùng hẻo lánh. Mùa đông, người ta chỉ có thể tới đó bằng xe trượt tuyết mà thôi. Bên ngoài căn nhà có làm hàng rào để ngăn chó sói. Họ dùng nước giếng. Ban đêm họ đốt đèn để sinh hoạt và đọc sách. Những thứ tiện nghi duy nhất còn sót lại trong nhà là một phòng vệ sinh và một chiếc máy giặt cũ chạy bằng máy phát điện. Ngôi làng gần nhất cách nhà họ 7 cây số, và muốn tới đó, họ phải đi bằng ngựa. Thay vì uống champagne, họ uống sữa bò và sữa dê trong trại. Họ ăn thịt gia súc do tự tay mình nuôi lấy. Họ trồng tất cả những loại rau củ cần thiết. Elena tự tay làm bánh mì, phô mai, vân vân. Điều quan trọng là con cái họ cũng giúp cha mẹ trong mọi việc, từ việc đồng áng tới việc chăm lo gia súc. Chúng tha hồ vui hưởng cuộc sống ngoài trời. Cuộc sống ấy tốt cho các em hơn là chăm chăm ngồi trước màn ảnh truyền hình suốt ngày. Các em không tới trường, nhưng bù lại các thầy giáo tới tận nhà và dạy các em theo một chương trình do chính người cha soạn thảo. Con cái tâm sự với mẹ rằng, chúng cảm thấy hạnh phúc hơn trước kia, bởi vì lúc nào cũng được gần gũi với cha. Chúng nhận ra rằng, những chuyện đơn giản nhất, chẳng hạn như được ở bên cạnh gia đình, làm cho cuộc sống con người trở nên quý báu hơn. Nhìn lại quá khứ, Elena tin rằng sự giàu sang chính là chiếc thòng lọng siết cổ họ. Truyền người chồng tâm sự như sau. khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Nhưng khi tôi kiếm được hàng triệu bạc, thì tôi nhận ra rằng cuộc sống của giới nhà giàu ở Moscow là cuộc sống nô lệ. Mỗi phút đều bị đánh mất bằng một thỏa hiệp mua bán đầy căng thẳng hay một cuộc hội họp vô bổ. Tôi từng sống trong một chiếc lồng son. Tôi muốn con cái tôi lớn lên xa hẳn thế giới vô đạo đức ấy. Tôi sẽ mãi mãi quay lưng lại với đời sống giả tạo, vì tôi muốn con cái tôi học được những giá trị thật sự của cuộc sống. Kinh nghiệm và những dòng tâm sự trên đây có một người đã từng là triệu phú, cho chúng ta thấy rằng con người chỉ thật sự hạnh phúc khi họ tìm thấy sự an bình nội tâm mà thôi. Phần lớn người đời đi tìm hạnh phúc trong cuộc sống vật chất. Ai cũng nghĩ rằng càng giàu có thì càng hạnh phúc. Thực tế cho thấy tiền bạc của cải không đương nhiên mua được hạnh phúc đích thực cho con người. Thiết tưởng để dạy dỗ con cái nên người, cha mẹ cần chứng minh cho chúng thấy rằng tiền của, nhất là tiền của kiếm được bằng những phương thế bất chính, không bao giờ mang lại hạnh phúc cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, Lòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài Các Triết Gia Hy Lạp Đối Với Kitô Giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu bối cảnh văn hóa và tôn giáo của các giáo phụ thuộc các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Sau khi đã điểm qua các tôn giáo, chúng ta bước sang các triết thuyết. Trong bài hôm nay, trước tiên chúng tôi xin trình bày thái độ của các triết gia đối với Kitô giáo, sau đó thái độ của các giáo phụ đối với triết học Hy Lạp. Thái độ của các triết gia đối với Kitô giáo. Nhiều tác phẩm của các triết gia Hy Lạp đả kích Kitô giáo đã bị thiêu hủy sau khi tôn giáo này được Đế quốc Roma nhận làm quốc giáo. Vì thế, chúng chỉ còn được lưu lại một cách gián tiếp qua các tác phẩm của các nhà hậu giáo đã cầm bút để trả lời các cuộc tấn công đó. Trong số này, cần nhắc tới hai triết gia, Sensus của thế kỷ thứ hai và Porphyrius của thế kỷ thứ ba. Ông Sensus. Vào những thập niên chót của thế kỷ thứ hai, triết gia Sensus đã xuất bản một tác phẩm để bài kích Kitô giáo dưới tựa đề Logos Aletheis, đạo lý chân thật. Nguyên bản đã bị thất lạc và chỉ còn vài đoạn được lưu lại trong tác phẩm mà ông Origen viết để trả lời. Nên biết ông Sensus sống vào cuối triều của hoàng đế Marcus Aurelius khoảng 177-180, còn sách của ông Origen thì viết vào năm 248, tức là non 60 năm sau đó. Ông Sensus là một triết gia thuộc trường phái Plato. Ông quan niệm rằng vũ trụ là một khối bao la có thứ tự lớp lang, tạo hóa là một đấng siêu việt bất biến. Từ tiền đề đó, ông đả kích cả đạo Do Thái đến đạo Kitô, bởi vì họ trình bày một Thiên Chúa để ý quan tâm đến thế sự. Các chuyện Thiên Chúa nhập thể của đạo Kitô lại càng buồn cười hơn nữa. Thiên Chúa giáng trần để làm gì? Có chuyện gì mà ngài không biết? tại sao ngài phải xuống dưới trần thế này để quan sát cách ăn nếp ở của con người? Không, Thiên Chúa toàn thiện, bất biến hàng cửu. Vì thế, ngài không thể nào thay hình đổi dạng được. Ngoài chuyện phi bác đạo Kitô giáo, theo luận cứ Su Hình, ông còn đả kích tôn giáo này dựa trên những chi tiết về cuộc đời của Đức Giê-xu mà ông biết được khi đọc sách Tin Mừng của Matthew hoặc thu thập được từ dư luận. Ông Giê-xu là con người quê mùa rốt nát. Bà mẹ của ông làm nghề dệt, bị chồng đuổi vì phạm tội ngoại tình. Những phép lạ của ông ta chẳng qua chỉ là trò yêu thuật mà ông đã học được bên Ai Cập. Cái chuyện ông chết đi sống lại là do một cô gái điếm đã dựng lên. Các môn đệ của ông được thu gom từ bọn thu thuế hay thuyền trài. Khi thấy lính tới thì hoảng sợ chạy tán loạn. Các tín đồ Kitô hảo của cái thế hệ kế tiếp cũng xuất thân những người vô học nghèo hèn. Thử hỏi, nếu đạo Kitô vừa phi lý, vừa gồm bởi với các thành phần bất đương như vậy, thì hơi đâu mà bận tâm? Câu trả lời không phải tại chỗ Kitô giáo hợp lý hay phi lý, nhưng là những hậu quả mà nó sẽ gây ra cho xã hội. Kitô giáo có nguy cơ sẽ làm đảo lộn các giá trị cổ truyền. Tôn giáo này sẽ nhúng mồi cho hạng bẩn đinh nổi dậy, khi thấy các người khai đạo cũng thuộc thành phần bẩn đinh như mình. Tôn giáo này sẽ làm lung lay các chế độ chính trị, bởi vì nó chủ trương Thiên Chúa có thể làm thay đổi trật tự vũ trụ. Tôn giáo này là một thách đố cho nhà cầm quyền, bởi vì nó khẳng định sự tự do lương tâm trước mặt quyền bính xã hội. Để phản biện lại, ông Origen cho thấy rằng, đạo Kitô không làm rối loạn trật tự, ngược lại nhờ đời sống đức hạnh của họ mà phong hóa xã hội được cải thiện. Đây là chứng cứ mạnh mẽ nhất để bênh vực tôn giáo mới. Ông Porphyrius. Vào khoảng năm 270, triết gia Porphyrius, môn đệ của Plotino thuộc trường phái Tân Platon, đã viết một tác phẩm tựa đề chống lại người Kitô giáo gồm 15 quyển. Tiếc rằng tác phẩm này đã bị hoàng đế Constantino ra lệnh đốt vào năm 325, vì thế nó chỉ còn được lưu lại một vài mảnh qua các sách mà những văn hào Kitô giáo viết để trả lời các luận cứ của ông. Những công kích của Porphyrius chống lại Kitô giáo vừa dựa trên lý luận triết học, vừa rút từ chính kinh thánh. Dưới khía cạnh triết học, ông đã kích chủ trương độc thần của Kitô giáo. Thế giới này phải có nhiều thần linh chứ không thể nào chỉ có một thần. Mà tuy dù Kitô giáo chủ trương độc thần trên lý thuyết, nhưng mà trên thực tế, họ chấp nhận trên thế giới có nhiều thiên thần. Đi sâu vào các tín điều của Kitô giáo, ông Porphyrius còn vạch ra lắm điều phi lý hơn nữa. Kitô giáo chỉ cho các tôn giáo khác là thờ ngẫu tượng, thần linh hiện diện trong các tượng đúc bằng gạch đá, nhưng lại tin rằng Thiên Chúa đáp xuống lòng dạ của mọi người trên nữ. Làm thế nào mà con Thiên Chúa đã có thể sinh ra, chịu khổ hình và chịu chết được? Bước sang đạo đức cánh chung, ông Porphyrius không thể nào chấp nhận được cái chuyện thân xác con người sẽ có thể sống lại, hay là vũ trụ vật chất sẽ được biến đổi. Ông Porphyrius đã có cơ hội đọc sách thánh của đạo Kitô giáo, ông đã vạch ra rất nhiều điều nghịch lý và vô luân trong đó. Không những Phêrô, Phaolô và các môn đồ là những con người tội lỗi đầy mình, mà chính ông Giê-xu cũng chẳng phải là một nhà quân tử. Tại sao khi biểu ra trước tòa án, ông Giê-xu cứ giữ thái độ thinh lặng, thay vì lợi dụng cơ hội để giảng dạy chân lý các tổng thống Phi-la-tô và thượng hội đồng Do Thái để cải thiện họ? Tại sao sau khi sống lại, ông Giê-xu không hiện ra cho nhà cầm quyền Roma và Do Thái, mà lại hiện ra trong mấy bà nhà quê? Ông Porphyrius không quên vạch ra những điểm mâu thuẫn trong các sách Cựu Ước và Tân Ước, chẳng hạn như giữa hai bản sao phả của Đức Giê-xu theo Matthew và Luca, hay là giữa bốn trần thuật về cuộc tử nạn của Đức Giê-xu. Các vấn nạn của ông Porphyrius đã gợi lên việc xuất bản nhiều tác phẩm từ phía các giáo phụ để trả lời, của Methodius Olympus, Eusebius Caesarea, Apollinaris Laodicea và Thánh Geronimo. Kitô giáo với triết học cổ điển. Tuy rằng thế giới Hy Lạp và Roma là nơi phát sinh của nhiều trường phái triết học cổ điển của Tây phương, nhưng vào đầu Công nguyên, trường phái mạnh nhất hơn cả là thuyết Plato. Thực ra vào thời này, giới trí thức không còn cảm thấy bị thu hút bởi các lý luận cao siêu. Nhiều người chỉ muốn tìm chân lý thực dụng và không ngại pha trộn nhiều học thuyết khác nhau. Vì thế, hai học thuyết của Platon cũng được dung hợp với học thuyết của Aristotle và Stoa, như ta thấy ông Plutarco và hoàng đế Marco Aurelio. Nhiều nhà tư tưởng của Kitô giáo cũng hấp thụ bầu khí văn hóa đó, và họ cũng muốn đối thoại với các đồng nghiệp của mình. Có lẽ giáo phụ đầu tiên đương đầu với triết học Hy Lạp là ông Justino, tác giả hai cuốn sách Hội giáo và Đối thoại với ông Trifo. Trong tác phẩm thứ hai này, ông đã thuật lại hành trình của bản thân đi tìm chân lý. Sinh trưởng tại Palestina tại Flavia Neapolis, một thành phố đã hấp thụ văn hóa Hy Lạp. Ông Justino đi tìm tòi chân lý là các trường phái Stoa, Aristotle, Pythagoras, Platon, mà sau cùng đã gặp đến đất Kitô tin Kitô giáo khi chứng kiến cuộc tị đạo của các tín hữu. Theo ông, gặp với Kitô giáo là đích điểm của cuộc hành trình tìm kiếm chân lý. Được tìm Kitô giáo không cắt đứt khỏi những gì mà ông đã học hỏi trước đây nơi các nền triết học. Đây là một tư tưởng của phái Stoa, Logos Pragmaticus, mầm móng của chân lý. Origino cho rằng, Đức Giê-xu Kitô là Logos trở thành nhục thể. Logos đã hiện hữu từ muôn thuở, và đã tỏ hiện không những là cho ông Mô-xê và các ngôn sứ của dân Do Thái, mà còn gieo rắc những mầm chân lý cho các triết gia và các pháp gia của dân ngoại. Vì thế, đạo Kitô là đích điểm của dòng trường gian của lịch sử nhân loại, khởi đầu từ triết học Hy Lạp và trải qua các ngôn sứ Do Thái. Các triết gia Hy Lạp được thông dụ vào Logos. Đạo Kitô, Đức Kitô đánh dấu mức độ sung mãn của Logos. Vì thế, các triết gia hay quay về đạo Kitô, nơi mà triết học sẽ được kiện toàn. Tuy nhiên, bên cạnh thái độ cởi mở của ông Justino, cũng cần phải nhắc tới thái độ khép kín điển hình với một đồ đệ của Justino là Cassiano. Trong tập sách Đối thoại với người Hy Lạp, ông ta không cảm thấy hổ thẹn vì nhãn hiệu Manji mà người Hy Lạp gán cho dân tộc Syria của mình. Trái lại, ông coi cái nền văn minh Hy Lạp chẳng có giá trị gì hết, bởi vì toàn là góp nhặt từ các dân tộc bị coi là Manji. Triết học Hy Lạp không bắt nguồn từ Logos mà là từ ma quỷ. Bằng cớ sự xuất hiện của biết bao trường phái triết học bài kết chống đối lẫn nhau. Cái gọi là văn minh Hy Lạp thực ra chỉ là văn hóa đồi trụy vô luân mà thôi. Ông Justino và Tassiano là điển hình của hai thái độ trái ngược nhau trong hàng ngũ các giáo phụ khi đánh giá triết học Hy Lạp. Một bên nhận thấy những vết tích của chân lý, bên kia nhận thấy mầm mống gieo rắc sai lạc. Dĩ nhiên, đó là một cách tổng quát. Khi vào từng tác giả, thì ta sẽ thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, cho dù các đả kích văn hóa Hy Lạp đi nữa, các giáo phụ cũng đã chịu ảnh hưởng của cách nào đó do nền giáo dục đương thời mà họ đã hấp thụ. Trong số các giáo phụ tỏ ra thái độ cởi mở với văn hóa Hy Lạp, ngoài ông Justino vừa kể, tôi phải nói tới ông Clemente, ông Origen vào thế kỷ thứ ba. Cả hai đều mở trường học tại Alexandria, thủ đô văn hóa của Ai Cập, nơi đã diễn ra cuộc đối thoại giữa văn hóa Hy Lạp và tư tưởng Do Thái ngay từ trước công nguyên, đặc biệt như ông Philo. Ông Clemente tiếp tục hướng đi của ông Justino khi chứng tỏ rằng Thiên Chúa đã ban cho dân Hy Lạp những mầm mống chân lý, dĩ nhiên chuẩn bị cho sự mặc khải chân lý toàn vẹn nơi Đức Kitô. Ông Origen đi xa hơn nữa khi khẳng định rằng các tín hữu cần phải học hỏi triết học Hy Lạp để vừa đào sâu thêm sự hiểu biết về kiến thánh, vừa bên vực đức tin chống lại các cuộc tấn công của người ngoại giáo. Đối lại, tiêu biểu cho lập trường gạt bỏ triết học ngoại giáo là ông Tertulliano, với câu tuyên bố bất hủ: Jerusalem và Athens không đội trừ chung, cũng tự như bọn lạc giáo với các tín đồ vậy. Lập luận tương tự gặp thấy là các ông Hippolytus Epiphanius. Họ cho rằng các lạc thuyết đều bắt nguồn từ các nền triết học, và ông Origen là một tấm gương điển hình. Phải chờ đến các thế kỷ sau, chúng ta mới thấy các giáo phụ dứt khoát nghiêng về thái độ đối thoại với văn hóa, tự nhiên là Eusebio, Basilio, Augustino. Dù sao khi nói tới việc đối thoại với văn hóa Hy Lạp, chúng ta nên chỉ giới hạn vào việc thâu thái các luận triết học, thì cần phải thêm cả nền giáo dục nhân bản nữa, chẳng hạn như khoa biện luận, tu từ, cần thiết cho lớp viết văn, nghị luận hay diễn thuyết, và kể cả tuồng kịch.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thank you. hoa ca chào mừng mùa xuân mới. Trong nắng ban mai đã hoa tươi rạng ngời, ngân vang khắp trời từng đàn chim siêu xinh. Ở đây tiếng cười vui rộn ràng trong ngày xuân sang. Mỗi người chờ mong một mùa xuân hạnh phúc, tràn chứa yêu thương thắm tươi yên tình người. Xin ơn Chúa trời đổ tràn qua năm tháng, xuân muôn ân lành cho mọi người sống no bình an. Hân hoan cảm ơn Chúa xuân muôn đời, ngàn lời tạ ơn trong ngày xuân mới sum vầy. Chúa là mùa xuân của thánh ân, màu hồng ân cho thế nhân, phúc đức khang an ngài ban chứa tràn cuộc đời.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Lời thánh vịnh trên là lời hoan ca thật ý nghĩa đối với chúng ta, vì biết bao ơn lành ta đã lãnh nhận từ tình thương của Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ khuyên chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều đẹp lòng người. Tạ ơn vì Chúa đã ban cho chúng ta được hiện hữu trên cõi đời, được lời Chúa hướng dẫn, được lãnh nhận thánh thể Chúa như nguồn trợ lực thiêng liêng. Cuộc đời ta được dệt bằng một chuỗi những ân huệ nối tiếp nhau. Ngay từ buổi sớm mai, chúng ta đã được no say tình Chúa. Lúc đêm về, ân sủng người vẫn phủ lấp trên ta. Chúa cho ta được sinh vào đời có cha có mẹ, có mái ấm gia đình thân thương, để ta trở về sau những tháng ngày bôn ba lao nhọc. Tình thương Chúa che chở gìn giữ ta vượt qua mọi sự dữ. Khi suy tư về cuộc sống con người, nhà văn Nhật Bản Nosaka Akizuki đã chia sẻ: trân quý ngày hôm nay, trân trọng hiện tại. Ai biết ngày mai sẽ ra sao, điều gì sẽ đến. Sự sống con người thật quý giá nhưng cũng thật mong manh. Càng mong manh, càng đáng yêu, càng phải trân trọng. Nhân sinh tại thế chỉ có một lần, sau đó đi vào vĩnh cửu. Thời gian vô cùng quý giá, đến nỗi đấng tạo hóa chỉ ban cho ta từng giây từng phút, một cách chậm chậm đều đặn. Con người được sống, đó là điều hạnh phúc hơn tất cả. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay, ngày cuối cùng của năm Canh Tý sắp qua đi, ai nấy như vội vã hơn để bắt kịp bước thời gian và hoàn thành những công việc còn dang dở. Hòa với niềm vui chung của con dân đất Việt đang náo nức đón mừng năm mới, lòng mỗi người mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui mừng vì có một cơ hội mới, tiếc nuối vì những việc chưa hoàn thành, lo lắng về bước đường tương lai. Trong những ngày này, mọi người luôn bận rộn với những việc mua sắm, thăm hỏi, chúc mừng, khiến chúng ta dễ sao lãng mục đích của người Kitô hữu, đó là tìm kiếm nước Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương đã ban cho chúng ta hai mùa xuân, xuân của đất trời và xuân của tâm hồn. Mùa xuân của đất trời là khởi đầu một năm mới, được báo hiệu bằng sự thay đổi của thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá. Mùa xuân đem sức sống mới đến cho con người và muôn vật. Mùa xuân của tâm hồn không phụ thuộc vào thời gian, không gian, mà bắt đầu từ lúc con người sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Mùa xuân hướng lòng chúng ta về cội nguồn của con người là chính Thiên Chúa. Nơi người, chúng ta được hiện hữu, được sống, được yêu thương và được ban ơn cứu độ. Mỗi năm qua đi, chúng ta càng tiến gần đến thời điểm viên mãn của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần sẽ khơi lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa yêu thương, để trong năm mới sắp đến, cũng như trong suốt cuộc đời, chúng ta không ngừng cố gắng sống hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Trong phút giao thừa, chúng ta hãy trút bỏ mọi lo toan bận rộn của đời sống, và thành tâm thưa lên lời sám hối. Vì đôi lúc chúng ta chưa làm tròn bổn phận với Chúa và tha nhân, chưa sống đúng đạo hiếu của người con trong gia đình, chưa sống theo lời Chúa dạy và chưa xin lời những nén bạc Chúa trao. Để hưởng trọn hạnh phúc trong Thiên Chúa, Thánh Phaolô tông đồ khuyên chúng ta hãy hướng lòng trí đến những điều thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những điều thuộc hạ giới, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Lạy Chúa, thời gian là của Chúa, từng khoảnh khắc mới đang mở ra trước mắt chúng con. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn, bằng việc làm mới mình mỗi ngày theo thánh ý Chúa, để đời sống chúng con luôn tràn đầy sắc xuân yêu thương và hy vọng. Amen.
Đầu xuân hiệp lòng dâng lên Chúa, muôn khúc tri ân với câu kinh lòng thành. Xin Chúa chúc lành và đôi chân ân thánh, thứ tha lỗi lầm để cuộc đời con được đổi mới. Chúa là mùa xuân mùa hồng ân vinh viễn, dâng Chúa đầy bao nỗi ưu tư muộn phiền, cùng bao nỗi niềm lòng thầm nguyện xin Chúa. Loài thương hộ phù để đời luôn có sức xuân tình yêu. Hân hoan ca mến Chúa xuân muôn đời, ngàn lời tạ ơn trong ngày xuân mới xung vầy. Chúa là mùa xuân sự thánh ân, màu hồng ân cho thế nhân, phúc đức sang an ngài ban Chúa chan cuộc đời. Hân hoan ca mến Chúa xuân muôn đời, ngàn lời tạ ơn trong ngày xuân mới xung vầy. Chúa là muôn xuân thương thánh ân, màu hồng ân cho thế nhân, phúc đức sang an ngài ban Chúa chan cuộc đời. Phúc đức sang an ngài ban Chúa chan cuộc đời. Phúc đức sang an ngài ban Chúa chan cuộc đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.